Kính thưa quý vị khán giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh,
Tuyết Trang, Thu Hoàng, Hồng Vân, Khánh Hoàng, Mỹ Dung,
Hiểu Hồ,
Dominic X,
Đỗ Phong và Quốc Đồng.
Chương 71. Giê-xu trong nhà Maria An-phê làm hòa với anh họ Simon.
Chiều xuống, giữa một hoàng hôn đỏ ối như lửa đang tắt và càng lúc càng tối cho đến khi có màu hồng tím, một màu huy hoàng hiếm thấy, tôi cho trời tây và phai đi từ từ cho tới khi biến mất trong bầu trời tối. Phía đông, các vì sao càng lúc càng tiến lên cùng với mặt trăng đang kỳ tăng trưởng, đã tới phần tư thứ hai. Các nông dân vội vã về nhà, nơi các lò lửa tung lên những làn khói bên trên các căn nhà thấp của Nazareth. Giê-xu sắp vào trong thành phố và trái với điều mọi người nghĩ, người không muốn ai báo tin cho mẹ người phép.
Không có việc gì đâu, tại sao lại lo trước?
Người nói, đây, người đã ở giữa các căn nhà, có vài tiếng chào, vài tiếng xì xèo ở đằng sau, vài cái nhún vai thô lỗ, vài tiếng cửa đập rình khi nhóm trong đồ đi qua. Điều bộ của Phê-rô đúng là nên thơ, những người khác cũng hơi lo âu. Hai con ông An-phê đúng là hai kẻ bị kết án. Họ cúi đầu bước đi bên cạnh Giê-xu, trong khi quan sát chung quanh. Họ trao đổi cho nhau cái nhìn sợ sệt và đầy am hiểu cho Giê-xu. Còn Giê-xu, người như không có chuyện gì khác. Người trả lời cho các lời chào với sự tử tế thường xuyên của người. Người cúi xuống để vuốt ve những đứa nhỏ mà trong sự đơn sơ của chúng, chúng không vào phe với người nọ, người kia. Chúng luôn luôn làm bạn với Giê-xu của chúng, kẻ luôn luôn yêu thương chúng. Một đứa trong bọn đúng là một ông nhỏ mập lùn, mới tối đa là 4 tuổi. Thấy Giê-xu, nó liền vuông vái mẹ và chạy đến với người. Nó giơ hai cánh tay nhỏ lên và nói, ẵm con đi. Khi Giê-xu đã ẵm nó lên để làm vui lòng nó liền hôn người bằng cái miệng ngoan ngoét những thịt trái sung mà nó múc. Và nó đẩy tình yêu tới chỗ tặng cho người một miếng sung khi nói, ăn đi, ngon. Giê-xu cười nhận món quà là miếng mồi mớm của ông nhỏ lem luốc này. Isaac xách các vò ra phong tên. Thấy Giê-xu, ông liền đặt các vò xuống và kêu,
ôi, lại chúa con.
Và chạy đến gặp người.
Bây giờ mẹ thầy trở về nhà rồi. Trước thì mẹ ở nhà chị dâu mẹ, nhưng thầy đã nhận được thơ chưa?
Ông hỏi.
Chính vì nó nên thầy ở đây. Lúc này đừng nói gì với mẹ thầy hết. Trước hết, thầy vào nhà An-phê đã.
Isaac rất thận trọng, chỉ nói,
con vâng lời thầy.
Rồi ông cầm các vò nước và đi về nhà.
Bây giờ chúng ta về. Các con, các bạn, hãy chờ chúng ta ở đây. Thầy chỉ nghĩ lại một lúc thôi.
Không, chắc chắn là chúng con không vào căn nhà có tàng, nhưng chúng con chờ thầy ở đó, ở bên ngoài, phải không?
Phê-rô nói.
Phê-rô có lý, chúng con ở lại ngoài đường, nhưng không ở xa thầy.
Giê-xu nhượng bộ ý muốn tập thể, nhưng người mỉm cười nói,
họ sẽ không làm gì thầy cả. Hãy tin đi, họ không độc ác, họ chỉ quá tình cảm theo nhân loại. Thôi chúng ta đi.
Đây, họ ở trên con đường vào nhà. Đây, họ ở trước cổng vào vườn. Giê-xu đi trước, đằng sau là Giu-đa và Gia-cô-bê. Đây, Giê-xu ở trước cửa nhà bếp. Trong đó, Maria An-phê đang nấu ăn. Bên cạnh lò lửa, vừa làm vừa khóc. Trong một góc, Simon và Giuse với những người đàn ông khác ngồi vòng tròn. Trong đám họ có An-phê Sara, họ ngồi yên lặng như những pho tượng. Tôi không biết, đây có phải là thói quen không?
Bình an cho nhà này, và cho linh hồn đã rời bỏ nó.
Bà quá liền kêu thét lên, và đẩy Giê-xu ra như một bản năng. Bà đứng giữa người và những người khác. Simon và Giuse đứng dậy, ảm đạm và sững sờ. Nhưng Giê-xu không tỏ ra là người nhận thấy thái độ thù nghịch của họ. Người đi lại với hai người. Simon, theo dáng dấp, thì vào khoảng 50 tuổi, có lẽ hơi hơn. Người đưa tay ra cho họ, trong cử chỉ mời gọi thân tình. Hai người càng sững sờ hơn bao giờ hết. Nhưng họ không dám làm một cử chỉ bẩn thỉu. An-phê Sara run và thở hổn hển. Những người khác có thái độ khép kín, chờ xem chuyện gì xảy ra.
Simon, từ nay anh là trưởng gia đình. Sao anh không tiếp đón tôi? Tôi đến khóc với anh. Tôi mong ước ở với các anh chừng nào trong đám tang. Nếu tôi ở xa, thì không phải là tại lỗi tôi. Simon, anh là người chính trực. Anh phải nói điều đó.
Người đó vẫn đứng yên, rất dè dặt.
Và anh, Giuse, một danh xưng rất chí thiết với tôi. Tại sao anh không nhận cái hôn của tôi? Các anh không cho phép tôi khóc với các anh sao? Cái chết là sợi dây buộc chặt những tình yêu thực. Chúng ta yêu nhau, tại sao bây giờ nó lại phải phân rẽ?
Tại mày mà cha chúng tao chết trong hành hạ.
Giuse trả lời cách cay cú. Và Simon,
đáng lẽ em phải ở lại. Em biết rằng ông sắp chết, tại sao em không ở lại? Ông đang muốn gặp em.
Em không thể làm cho ông điều gì hơn là điều em đã làm. Các anh biết rõ vậy.
Simon chính đáng hơn. Ông nói,
đúng vậy. Anh biết là em đã đến, nhưng ông đã đuổi em. Nhưng đó là một người bệnh, một người đau khổ.
Em biết, nên em đã nói với mẹ anh và các em anh rằng em không oán ghét. Em hiểu con tim của ông. Nhưng bên trên tất cả còn có Thiên Chúa. Mà Thiên Chúa muốn sự đau khổ này cho mọi người. Với em, các anh hãy tin, em thấy đau như người ta giật của em một miếng thịt sống. Và cha các anh, trong sự đau khổ này, ông đã hiểu một sự thật lớn lao mà suốt đời ông không hiểu. Với các anh, bởi sự đau đớn này, các anh có khả năng là một hy sinh có sức cứu rỗi hơn hy tế một con bò non. Còn với Giu-đa và Gia-cô-bê, bây giờ là những người lớn, cũng được đào tạo như anh. Ôi anh Simon, vì họ đã trả đắt bởi bao là đau khổ họ chịu. Đau khổ đã nghiền họ như thớt cối đá. Nó làm cho họ nên trưởng thành, và họ đã đạt tới tuổi trọn vẹn trước mắt Thiên Chúa.
Ba đã thấy sự thật nào? một sự thật duy nhất là má mụ của ông và vợ chó của ông đã thù hận với ông.
Yuse trả lời gay gắt.
Không, ở bên trên máu mủ còn có linh hồn. Ông đã hiểu sự đau đớn của Abraham. Và vì vậy, ông đã có Abraham tới giúp ông.
Giê-xu trả lời.
Mong rằng điều đó là thật. Nhưng ai bảo đảm điều đó cho chúng tôi?
Em, Simona. Và còn hơn em nữa, là cái chết của ba anh. Ông đã chẳng tìm em sao? Anh đã nói.
Anh đã nói, đúng vậy. Ông đã muốn gặp Giê-xu, ông đã nói.
Ước mong ít nhất là linh hồn ba không chết. Người có thể làm điều đó. Ba đã đuổi người, nên người không tới nữa. Ôi, cái chết không Giê-xu đáng sợ chừng nào. Sao ba lại đuổi người?
Đúng, ông đã nói vậy. Và ông còn nói.
Người đã hỏi ba bao nhiêu lần?
Cháu có phải đi không?
Và ba đuổi người đi. Bây giờ người không tới nữa.
Ông đã muốn em. Ông muốn em. Mẹ em đã sai người đi tìm em. Nhưng họ không tìm thấy em ở Capernaum. Và ông đã khóc biết ba. Ông đã thu toàn sức lực sau cùng của ông để cầm tay mẹ em. Và ông đã muốn có bà ở bên ông. Ông chỉ nói được cách rất khó khăn, nhưng ông nói.
Người mẹ thì cũng hơi hơi như người con. Ba giữ bàn tay của người mẹ để có một cái gì của người, vì ba sợ chết.
Người cha tội nghiệp của tôi.
Tiếp đó, có một màn kiểu Đông Phương. Những kêu than và những cử chỉ bộc lộ sự đau đớn mà mọi người đều tham gia, kể cả Judas và Jacobe. Hai ông đã dám bước vào. Kẻ bình an nhất là Giê-xu, người chỉ khóc thôi.
Em khóc à? Vậy là em yêu ông?
Simon hỏi.
Ôi Simon, anh còn hỏi. Nếu em có thể, anh nghĩ rằng em cho phép có những đau khổ này sao? Em ở với Chúa Cha, nhưng không ở bên trên Chúa Cha.
Em đã chữa những người sắp chết, nhưng em đã không chữa ông.
Giuse nói cách chua chát.
Ông không tin ở em.
Đúng vậy, Giuse.
Anh Simon của ông nhận xét.
Ông không tin và không từ bỏ thù ghét. Em không thể làm gì được ở nơi có sự cứng lòng tin và sự thù ghét. Chính vì vậy mà em bảo các anh đừng thù ghét em các anh. Mẹ các anh tan nát vì sự thù ghét luôn luôn sống động này hơn là bởi cái chết. Vì chết thì hết ghét. Với ba các anh, thì thù ghét tắt đi trong bình an. Vì nhờ sự ông ước ao gặp em, ông đã được Thiên Chúa tha thứ. Em không nói với các anh về em. Em không xin các anh điều gì cho em. Em ở trong thế gian, nhưng em không thuộc về thế gian. Kẻ nào sống trong em, thì họ đền bù cho em hết những gì thế gian từ chối em. Em đau khổ trong nhân tính của em, nhưng em nâng tâm hồn lên bên trên trái đất để vui mừng trong những thực tại trên trời. Nhưng họ đừng thiếu sót về luật tình yêu và máu huyết. Các anh hãy yêu nhau. Judas và Jacobe không xúc phạm gì đến máu huyết, nhưng giả sử họ có xúc phạm thì cũng hãy tha thứ. Hãy nhìn mọi sự với con mắt chân chính và các anh sẽ thấy rằng chính họ là những kẻ bị đè nặng hơn cả, vì họ không được hiểu trong những điều mà tiếng gọi của Thiên Chúa bó buộc họ. Nhưng nơi họ không có thù ghét chỉ có sự ước ao được yêu. Có phải không các anh?
Judah và Jacobe mà mẹ họ ôm ghì vào lòng, xác nhận qua làn nước mắt.
Simon, anh là trưởng nam, hãy làm gương.
Anh, đối với anh, nhìn thế giới, nhìn em.
Ôi, thế giới, họ quên và thay đổi ý kiến ở mỗi rạng đông. Còn em, nào, hãy cho em cái hôn huynh đệ của anh. Em yêu anh biết. Hãy để rơi những cái vẫy. Nó làm cho anh thành khắc khe. Nhưng nó không phải là của anh, mà là do những kẻ lạ, ít công chính hơn anh, đã áp đặt cho anh. Còn anh, hãy luôn luôn nhận xét theo sự thẳng thắn của quả tim anh.
Simon vẫn còn hơi ngang ngán, mở cánh tay ra. Giê-xu hôn ông, rồi dẫn ông lại cho hai em ông. Họ hôn nhau giữa những nước mắt và những than thở.
Bây giờ đến lượt anh, Giuse.
Không, đừng vật ngài. Tôi nhớ tới những đau đớn của bà tôi.
Thực vậy, anh đã kéo dài nó ra bằng sự giận ghét này.
Không quan trọng, tôi trung thành.
Giê-xu không phát nại, người quay lại với Simon.
Chiều rồi, nhưng nếu anh muốn, chúng tôi nóng lòng muốn viếng mộ của ông. Các anh đã để anh phê ở đâu?
Ở sau nhà, cuối vườn Olive, trước sườn dốc, một ngôi mộ xứng đáng.
Xin anh dẫn em ra. Maria, can đảm lên. Chồng bác vui mừng, vì ông đã thấy các con ông ở trong lòng bác. Bác ở lại đây đi, cháu đi với Simon. Hãy bình an, hãy bình an. Giuse, em nói với anh, điều em đã nói với ba anh. Em không giận ghét, em yêu anh. Khi nào anh muốn gặp em, thì hãy gọi em. Em sẽ đến khóc với anh. Chào.
Và người đi ra với Simon. Các tông đồ lén lút nhìn cách tò mò, nhưng họ thấy hai người hòa thuận, nên họ rất bằng lòng. Giê-xu nói,
các con cũng hãy tới đi. Đó là các môn đệ của em đó, Simon. Họ cũng ước ao tôn kính ba anh. Chúng ta đi.
Họ đi băng qua vườn ô liu và tất cả chấm dứt.
Chương 72. Ân sủng luôn luôn hành động ở nơi nào có ý muốn chính trực.
Chúa Giê-xu nói,
các con hãy để vào chỗ này thị kiến thứ ba và thứ bốn mà các con đã có hôm 12 tháng 2 năm 1944. Như con thấy, Simon ít ngoan cố hơn. Ông chịu phục sự chính trực với sự mau mắn thánh. Nếu không được hoàn toàn thì cũng một phần. Ông không trở nên môn đệ của cha ngay, và càng là tông đồ ít hơn, như con đã nói vậy hồi một năm trước đây, vì con không biết. Nhưng ít nhất, ông là thính giả trung lập sau cuộc gặp gỡ này về cái chết của Alpheo. Ông cũng là người bảo vệ cho mẹ ông và mẹ cha ngay vào lúc mà một người đàn ông phải bảo vệ họ chống lại những mỉa mai của người đời. Ông không đủ can đảm để áp đặt những người cho cha là điên, và còn quá loài người để hơi xấu hổ vì cha, để lo lắng cho những nguy hiểm của cả gia đình vì lẽ giáo thuyết của cha trái ngược với các đảng phái. Nhưng ông đã ở trên con đường tốt. Sau lễ hy sinh, ông đã biết bước đi ngày càng vững chắc tới chỗ đã tuyên xưng cha bằng việc tử đạo. Ân sủng hành động có khi như một tiếng sét, có khi từ từ, nhưng nó luôn luôn hành động ở nơi nào có ý muốn chính trực. Hãy đi bằng an, hãy bình an giữa những đau đớn của con. Bây giờ đã đến thời gian chuẩn bị lễ phục sinh, con hãy mang thánh giá cùng với cha. Cha chúc lành cho con, Maria của thánh giá Chúa Giêsu.
Sau đó một hồi, người lại nói:
Không, với tình bác ái không bờ bến và sự thận trọng khôn ngoan, con phải tiếp đón mọi người. Đóng kín cửa sẽ kích thích sự tò mò, từ chối họ sẽ là thiếu bác ái. Cha đã bảo con sẽ là thành phố mà người ta tìm. Không phải mọi người đều đến với ý hướng ngay lành ư? Điều đó có sao đâu, con thận trọng như vậy là đủ rồi. Con sợ mất thời giờ ư? Nhưng ai là chủ thời gian? Cha, vậy thì chúng ta hãy đi. Chúng ta đi mà không sợ, không lo, không bất nhẫn. Con thấy bao nhiêu lần cha phải thay đổi chương trình của cha rồi. Và đó là cha bình an và bác ái với mọi người. Rồi điều thứ ba là khôn ngoan thận trọng. Như vậy là đủ rồi. Cha sẽ nói với các con nguồn gốc của bài học này bằng tiếng nói sống động.
Bao lần phải mờ tình sáng trời.
quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.